Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quý nam nữ Phật tử, hôm nay là ngày rằm tháng chạp, có nghĩa rằng còn khoảng 14 ngày nữa chúng ta sẽ đón một cái Tết Quý Tỵ, một cái Tết mới, và ta sẽ có những điều mới trong cuộc đời. Vì sao chúng tôi nói như vậy? Bởi vì khi đến Tết, tất cả các em bé đều được mặc áo mới, được mang giày mới, và có bộ đồ mới, và được hưởng niềm vui, ăn uống, thỏa thích. Từ ngay chỗ đó, cho nên chúng ta cũng tận hưởng với niềm vui mới. Dù chúng ta là người lớn, nhưng mà thật ra chúng ta cũng có thể mới. Chúng ta cũng phải cần một điều, đó là con người mới. Có nghĩa là con người của năm nay và con người của sang năm là phải có khác. Tôi đang nói con người mới ở đây không phải chỉ là vấn đề thay đổi về cơ thể của con người, mà chúng tôi đang nói tới sự thay đổi về nơi ba nghiệp của tất cả mọi người. Tất cả mọi người giữa cuộc đời, khi chúng ta có niềm vui, hạnh phúc, đau khổ, sầu muộn, may mắn, giàu có, tất cả đều là do từ nơi một chữ nghiệp mà ra. Người nào có nghiệp thiện thì cuộc đời luôn luôn may mắn, an lành và hạnh phúc. Ngược lại, người nào mà có nghiệp ác đi kèm sinh thưa giữa cuộc đời, đó là nỗi khổ, niềm đau, không được may mắn, lúc nào cũng gặp nhiều chuyện rắc rối trong cuộc đời. Nói như vậy có nghĩa rằng mỗi một con người của chúng ta đang hiện hữu và tồn tại đều có hai dạng nghiệp. Một là nghiệp ác, hai là nghiệp thiện. Và tự bản thân của chúng ta sẽ có cảm nhận rằng chúng ta đang có nghiệp thiện hay là nghiệp ác. Nếu người nào mà đang có nghiệp thiện thì chúng tôi xin chúc mừng tất cả các vị, vì nhờ cái nghiệp thiện đó cho nên các vị có thể có được niềm vui, an lành tạm thời trong khoảng thời gian chúng ta đang hiện hữu giữa thế gian. Tức là tạm thời ở đây là có tiền và có bạc, chúng ta cũng có chút được lợi lộc, may mắn giữa cuộc đời. Điều mà tất cả mọi người đau khổ giữa thế gian đó chính là không tiền, không bạc, không công danh, không sự nghiệp, không có vật thực để mà ăn uống và không có thời gian để mà ngủ nghỉ, đó chính là nỗi buồn, sầu thảm, ưu bi. Còn ngược lại, ai mà có đầy đủ tất cả các phương diện đó, chúng ta gọi đây là người có chút chút may mắn. Nhưng mà người có chút chút may mắn đó, đây chính là người đã từng gieo nghiệp thiện, làm các điều lành từ ngay chỗ đó, cho nên ta mới có chút chút sự an lành. Còn ngược lại, đối với những ai mà trong cuộc đời mà chúng ta luôn luôn gặp những điều xui xẻo và gặp những điều mà không được may mắn, gặp những điều mà trong túi lúc nào cũng không tiền và ta đi đâu cũng bị người ta mắng, người ta chửi, và đi đến đâu ta cũng thấy nhiều nỗi bức rứt trong lòng không an, tất cả đều là do chúng ta đã từng tạo một cái nghiệp ác trong quá khứ. Từ ngay do đó, cho nên với tất cả quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay nhân những ngày cuối cùng trong năm Nhâm Thìn, chúng tôi muốn nhắn gửi tất cả các vị hãy lắng nghe lời dạy của Đức Thế Tôn, hãy lắng nghe diệu pháp, và từ đó hãy làm một con người mới. Làm một con người mới ở đây có nghĩa rằng chúng ta cần phải thay đổi nghiệp của chính mình. Có nghĩa rằng nếu chúng ta đang có nghiệp ác thì bây giờ ta phải thay đổi bằng nghiệp lành. Chỉ có nghiệp lành thì chúng ta mới có thể có được an vui, và chúng ta mới có thể an ổn giữa cuộc đời này. Còn nếu không có, xin thưa, ta mãi mãi luôn luôn rơi vào sầu khổ, u bi, và cuộc đời của chúng ta không thấy đâu là niềm vui và an lạc. Làm con người mới có nghĩa rằng chúng ta cần phải thay đổi về nghiệp. Nhưng mà nghiệp ở đây thì có 3 loại nghiệp. Ta cần phải biết rõ về nghiệp, bản chất của nghiệp, để rồi ta thay đổi đúng pháp, thì lúc bấy giờ ta mới có thể được an lành. Còn nếu chúng ta không biết nghiệp là gì và làm sao để thay đổi, thì xin thưa, giữa cuộc đời này chúng ta mãi mãi sầu khổ, ưu bi. Tới rằm này ta tiếp tục lên chùa để mà cầu xin cho gia đạo được bình an, ta cầu xin cho ta được mạnh giỏi, ta cầu xin cho con cháu của chúng ta được an lành. Nhưng nếu chúng ta không thay đổi nghiệp thì xin thưa, dù có vạn lời xin, ngàn lời xin, cuối cùng chúng ta vẫn không được lợi ích gì. Nói như vậy, thay đổi nghiệp là một trong những điều kiện cần thiết để chúng ta có thể làm mới con người. Sang năm mới, chúng ta cần phải làm mới con người, và chúng ta phải biết được rằng các nghiệp cũ của mình trong quá khứ đã tạo nên những ác nghiệp gì. Và ngày hôm nay chúng ta hãy quỳ trước tượng Phật, và quỳ trước Phật, và ta nói với Phật: xin Đức Thế Tôn hãy minh chứng cho con lời sám hối. Có nghĩa rằng từ nay con nguyện không làm tất cả các điều ác, con chỉ làm tất cả các việc lành. Đó là chúng ta đang tạo ra cái nghiệp lành. Và cái nghiệp lành ở đây nó gồm có 3 phương diện. Một, đó là việc lành. Thứ hai, đó là khẩu lành, miệng lành. Và thứ ba, đó chính là ý lành. Và ai làm được 3 điều lành này thì lúc bấy giờ mới gọi đó là ta có nghiệp hoàn toàn thanh tịnh. Thứ nhất, chúng ta đang nói đến việc lành. Việc lành ở đây chúng ta cần phải kiểm điểm lại chính bản thân của mình về 3 phương diện việc lành. Thứ nhất là ta xem thử coi suốt năm qua chúng ta có sát sanh hay không. Sát sanh ở đây có nghĩa là giết hại tất cả các con vật. Chẳng hạn như đối với ai mà chúng ta bắt thằn lằn, bắt kiến và ta đập mũi, tất cả những việc đó đều gọi là việc ác. Cho nên đối với những việc như vậy, chúng ta cần phải tránh, không được sát sanh. Cho đến những con vật lớn, con mũi, con kiến, con thằn lằn là không nên giết. Huống chi là những con vật lớn hơn, chẳng hạn như con mèo, con chó, con trâu, con bò, chúng ta không nên sát sanh. Ai mà sát sanh, xin thưa, tội nặng lắm đó, thưa tất cả các vị. Nói đến chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của một người đồ tể chuyên môn thọc huyết heo. Và đối với người nào mà làm cái nghề đồ tể, chúng tôi khuyên người đó nên hãy bỏ nghề ngay, đừng bao giờ làm cái nghề sát sanh như vậy. Bởi vì người này sau khi sát sanh bao nhiêu con vật, lúc bấy giờ ta sẽ đầu thai trở lại và ta sẽ phải trả nghiệp cho những con vật đó. Chẳng hạn như có một vị chuyên môn là thọc huyết heo, và bao nhiêu con heo đã chết dưới tay người đó, xin thưa đếm không kể. Mỗi một ngày giết từ 3 con cho đến 5 con, và cứ liên tục ngày này cho đến ngày khác. Và xin thưa, trong cuộc đời của người đó chỉ làm nghề thọc huyết heo thôi, và không biết bao nhiêu con heo đã bị chết. Và sau đó cho đến một hôm, người này đã bị một chứng bệnh rất nặng và không thể đi làm được nữa. Người này chỉ có nằm ở trên giường và cứ rên hì hì, và cứ lâu lâu có những tiếng rên nghe rất lạ, đó là tiếng kêu ép ép của con heo. Và người này cũng kêu ép ép giống như con heo. Lúc bấy giờ gia đình thấy người đó kêu như vậy thấy lạ lắm, nhưng mà không biết làm sao, và cũng không biết làm sao mà người này bệnh thì ăn không được, mà chết thì chết cũng không được, cứ nằm kêu ép ép như vậy thôi. Và cho đến một hôm có một vị thầy biết được chuyện đó và nói: cô ơi cô, hãy để cho chú đi đi, chứ để chú nằm như vậy chú khổ lắm. Người nhà mới thưa với các thầy: thưa các thầy, là con cũng đã nói với ông chồng con thôi, ông thấy ông đau khổ quá, thôi ông ra đi đi, ông đừng có nằm đó làm khổ bản thân của mình và làm khổ người thân. Nhưng mà con nói như vậy ông chồng vẫn không chịu đi, và cứ nằm như vậy, cứ bệnh và nằm ép ép như vậy thôi. Và sau đó người thầy mới chỉ cho một cái mẹo nhỏ, có nghĩa là cô phải lấy một cái thau và đổ một ít nước lấp sắp vào trong đó, và để con dao đồ tể của ổng trên cái thau đó, và để gần ngay chỗ của ổng thì tự nhiên ổng sẽ ra đi. Đây là một cái mẹo mà không phải ai cũng tin được đâu thưa tất cả các vị. Nhưng mà cái cô này thấy người chồng của mình nằm bệnh lâu ngày quá cho nên cũng tin thử coi như thế nào. Và một điều kỳ lạ đã xảy ra khi cái thau để đó với con dao đồ tể, người chồng thấy, và sau đó ông cúi người xuống ngay cái chỗ của cái thau và ông kêu ép ép ép. Lúc bấy giờ tự nhiên ở trên cổ thì không thấy lon một dòng máu đỏ, nhưng ở trong thau lúc bấy giờ tự nhiên máu đỏ đã lon ra. Và khi máu đỏ lon ra thì sau đó ông bắt đầu từ từ nhắm mắt lại và ông đã ra đi. Và sau đó người vợ mới hỏi: vì sao chồng của con lại phải chết kỳ cục như vậy? Không thấy dòng máu đỏ đang lon chảy, thế mà trong thau vẫn có máu đỏ là vì sao? Thì lúc bấy giờ các thầy mới nói: đây chính là nghiệp. Có nghĩa rằng ông đã từng tạo ra một cái nghiệp sát sanh, và với cái nghiệp sát sanh con vật nào thì mai mốt phải đền mạng cho con vật đó. Và khi ông nằm trên giường bệnh mà ông kêu ép ép, có nghĩa rằng ông phải trả nghiệp cho tất cả những con heo. Và trước khi ông chết, ông cũng phải để cái thau giống như là ông đang thọc huyết thì ông mới có thể chết được. Cho nên từ đó về sau, tất cả những ai làm nghề thọc huyết heo truyền miệng cho nhau, có nghĩa là muốn mà chết được một cách nhẹ nhàng thì phải để một cái thau nước lắp sắp và phải để con dao đồ tể, thì tự nhiên người thọc huyết đó sẽ từ từ ra đi. Còn nếu như không làm như vậy, người thọc huyết đó cứ nằm hoài và không chịu đi. Nói như vậy, đây chính là ác nghiệp đã tới đó thưa tất cả các vị. Người thọc huyết heo thì đời đời về sau sẽ phải đầu thai làm heo để mà trả nợ. Người thọc huyết bò đời đời về sau phải làm bò để cho người ta thọc huyết trở lại để mà trả nợ. Cho nên ai mà rơi vào sát sanh, sát sanh con vật nào, xin thưa phải trả con vật đó. Từ ngay cái đó, cho nên Đức Phật thấy chúng sinh kêu thét thảm thiết, cho nên nói đừng bao giờ sát hại chúng sinh. Nói đến chỗ này, chúng tôi lại nhớ đến một cái câu chuyện khác của một nhà sư. Một bữa nọ có một nhà sư đi ngang qua chợ tới một cái hàng bán thịt heo. Và lúc bấy giờ nhà sư đó đứng khóc ròng, và một vị huynh đệ đứng gần đó và hỏi nói: "Sư huynh ơi, tại sao sư huynh khóc dữ vậy?" Thì nhà sư đó mới nói với sư đệ mình rằng: "Huynh nhớ lại nhiều kiếp trước, huynh đã từng sát hại những con heo này, cắt thịt để mà bán cho người khác. Từ ngay chỗ đó, cho nên bán bao nhiêu ký, mình không có sát sanh, mình chỉ là người bán thịt heo thôi. Nhưng mà cuối cùng mình vẫn bị phân thây và xẻ thịt. Có nghĩa rằng huynh nhớ khi huynh chết, người ta thọc huyết mình chết rồi, lúc đó thân thể của mình được xẻ ra thành từng phần và đem bán cho người này, đem bán cho người nọ. Và sau đó cuối cùng huynh cũng bị người ta phân thây xẻ thịt như vậy và cũng đem bán. Cho nên nỗi đau khổ khi phân thây xẻ thịt và thọc huyết đau khổ thế nào huynh sợ lắm. Từ ngay đó cho nên thấy người bán thịt heo mà sợ cho họ, bởi vì trong tương lai cái nghiệp của người này xin thưa không bao giờ được may mắn. Và cuộc đời của người này đó là một trong những cuộc đời thảm thê, và cuộc đời sẽ rớt vào trong địa ngục, cuộc đời rớt vào trong loài ngạ quỷ, cuộc đời rớt vào trong loài súc sanh. Có nghĩa rằng tội nặng trước hết, chúng ta sẽ bị giam cầm vào trong địa ngục, rồi sau đó ta sẽ tái sanh qua cõi ngạ quỷ. Ngạ quỷ đó là loài quỷ đói, phải chịu đói chịu khổ không biết bao nhiêu lâu, rồi sau đó khi hết nghiệp, lúc bấy giờ mới bắt đầu chuyển sang là làm súc sanh, tức là giết bao nhiêu con heo, bây giờ phải trả thịt lại cho bao nhiêu con heo, ăn bao nhiêu ký, bây giờ phải trả lại bấy nhiêu ký. Cho nên đó chính là một cái nghiệp sát sanh do một hành động. Làm thế nào thì mai mốt chúng ta cũng sẽ gặp y chang như vậy. Đó là dựa trên luật nhân và quả. Tạo nhân gì sẽ sinh ra quả đó. Người mà trồng một hạt xoài xuống đất thì mai mốt sẽ có cây xoài tăng trưởng, sẽ được ăn quả xoài. Người mà trồng hạt lúa thì mai mốt sẽ có gạo để mà ăn. Người trồng một cây hạt cam thì trong tương lai sẽ có quả cam để mà ăn. Đây là một trong những nhân quả rõ ràng. Không có trường hợp nào mà một người trồng trái hủ hoa mai mốt ra trái xoài. Xin thưa không có trường hợp đó. Ta trồng một quả đắng thì trong tương lai ta sẽ có quả đắng. Ta trồng một cái hạt cây mà nó có cái gốc ngọt thì trong tương lai ta cũng sẽ có ngọt. Cũng tương tự như vậy, một người mà có những hành vi, có những việc làm tốt đẹp thì trong tương lai ta sẽ có quả tốt đẹp. Còn bây giờ ta sát sanh thì trong tương lai ta cũng sẽ bị sát sanh. Những ác nghiệp, bệnh hoạn sẽ tới với chúng ta liên tục. Chẳng hạn như thỉnh thoảng quý Phật tử sẽ tự hỏi: cha tôi đã tạo nên ác nghiệp gì mà bây giờ phải nằm liệt một chỗ? Xin thưa đó là một ác nghiệp trong quá khứ. Rồi tại sao tôi đã tạo một ác nghiệp gì mà bây giờ tôi bệnh quá xá? Từ lúc mới sinh ra tôi đã bị một chứng bệnh mà cha mẹ tôi nói nếu mà không nhờ phước đức ông bà để lại thì bây giờ tôi đã chết rồi. Có nghĩa là chứng bệnh rất là nặng. Và tại sao chúng ta được sống? Đó là nhờ phước đức, nhờ ông bà chúng ta sống ăn ở có đức và ảnh hưởng tới bản thân của chúng ta, và từ ngay cho đó chúng ta làm lành và ta không có sát sanh, ta không có hại vật, và chỉ có như vậy chúng ta mới có thể cứu mạng. Và do vậy cho nên thỉnh thoảng có những người Phật tử trẻ trẻ chạy lên nói chúng tôi: thưa thầy, mẹ của con khi còn sống thích ăn cá kèo. Mà cái loại cá kèo á, nó có hai cách để mà làm. Một á, là trước hết con ra chợ con mua cá kèo chết, con đem về con kho tiêu cho mẹ con ăn. Nhưng mà cuối cùng mẹ con cũng ăn quể quải, mẹ nói ăn không ngon. Và mẹ còn dặn con là ra chợ mua cá kèo phải mua còn sống. Và sau khi con cá kèo đó còn sống, và đừng có làm cái gì hết, chỉ cần đem vào nước rửa sạch và sau đó bỏ vào trong nồi và đổ dầu vào, sau đó nung lên thì cá kèo đó nó sẽ tự động, nó sẽ chín và nó sẽ mềm, thịt nó sẽ mềm hơn, ăn nó sẽ ngon hơn. Và mẹ rất khoái ăn món cá kèo còn sống và kho như vậy, bởi vì nó mềm, thịt nó mềm, nó không bị dai. Còn bữa nào mà lén lén mua cá kèo chết về, mẹ biết ngay, mẹ nói ăn thịt nó dai quá, đây là toàn là cá kèo chết. Từ ngay cho đó, cho nên dù mua cá kèo mẹ vẫn không ăn. Và đến khi mẹ con chết, mẹ con có những biểu tượng rất là lạ, mẹ con thở không nổi, mẹ con cứ quẩy quẩy mình y như là con cá kèo, và con sợ quá. Và cho tới giờ phút này, nhìn thấy mẹ của con quẩy như vậy, giống như một con cá sắp chết và nó đang chịu khổ, cho nên con xin hỏi thầy, bây giờ làm thế nào để cho mẹ con vơi tan tất cả những cái nghiệp sát sanh? Chúng ta nói chỉ có hai phương cách thôi. Một, đó là phải đi phóng sanh. Có nghĩa là bây giờ phải thả chim, thả cá và phải phóng sanh tất cả những con vật. Chỉ có phóng sanh thì mới có thể giảm bớt được cái tội sát sanh. Muốn giảm bớt tội sát sanh là phải đi phóng sanh, và sau khi phóng sanh hồi hướng công đức đó cho mẹ thì mẹ sẽ vơi bớt được một phần nào. Nhưng mà nếu chỉ có một cái như vậy thì xin thưa, cứu vớt cái tội của mẹ cũng rất là lâu và sẽ rất là khó. Và thứ hai, phương cách thứ hai đó là người con đó cần phải thường xuyên lên chùa tụng kinh niệm Phật, và cứ mỗi một lần tụng kinh niệm Phật như vậy hồi hướng công đức đó về cho mẹ, xin thưa mẹ sẽ dần dần vơi tan tất cả những cái tội nghiệp của chính mình. Bình thường tất cả quý nam nữ Phật tử khi về chùa tụng kinh quý thầy, các vị chỉ nghĩ rằng tụng cho vui thôi, chứ còn các vị không nghĩ là có phước. Nhưng mà thật ra phước báo lớn lắm đó thưa tất cả các vị. Người nào mà tự mình, mà ví dụ như mình đã từng sát sanh, mình hại vật, giết con kiến, giết con ruồi, giết con muỗi, giết con thằn lằn, hay giết những con vật lớn hơn, xin thưa khi các vị tụng kinh nó có một bài vãng sanh thần chú, tức là Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đã Tha Già Đa Dạ Đa Diệt Dạ Tha A Di Đô Bà Tỳ A Di Đà Ga Bà Tỳ A Di Đà Đa Đế A Di Đà Đa Đa Già Đi Nị Già Na Chí Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Xin thưa bài thần chú đó vô cùng hiệu nghiệm, và với những ai đã từng tạo tội sát sanh mà đọc cái bài thần chú đó, xin thưa các vị sẽ làm cho tội nghiệp của mình sẽ dần dần vơi tan. Vì sao vậy? Bài thần chú đó là cầu nguyện cho những con vật nào mà mình đã lỡ tay giết chết, những con vật đó nó được siêu sanh. Và khi nó siêu sanh tức là nó không còn ấm ức và nó không còn tức giận mình, và nó bãi nại. Nó giống như trường hợp ví dụ như chúng ta tạo ra một cái ác nghiệp gì đó, chúng ta đụng ai đó chết, thường thường người nhà của người đó sẽ kiện lên tòa án và buộc chúng ta là phải bồi thường. Và chẳng những bồi thường, còn chúng ta còn phải bị tù tội 10 năm, 20 năm. Và nếu trong trường hợp gia đình của người kia bãi nại, tức là họ không khiếu nại mình nữa, lúc bấy giờ tòa án họ sẽ xử nhẹ hơn, có thể 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm tù giam. Và sau khi chúng ta trở về, chúng ta sẽ lo lắng cho gia đình, đền bù cho gia đình đó, và kể như chúng ta sẽ nhẹ phần tội nghiệp. Còn ngược lại, người ta không bãi nại thì lúc bấy giờ tội của chúng ta sẽ bị giam cầm không phải là 1-2 năm mà là 5 năm, 10 năm và 20 năm, vì chúng ta đã làm cho người đó tai họa, tai nạn, có thể đi đến chỗ chết người. Từ ngay chỗ đó, cho nên nếu ai bãi nại thì lúc bấy giờ tội của chúng ta sẽ nhẹ hơn rất là nhiều. Và trong trường hợp ví dụ như chúng ta đã làm cho những con vật mà bị chết dưới tay ta, và lúc bấy giờ ta cầu siêu cho những con vật đó được siêu sanh, ta cầu siêu giúp cho con vật đó được về cảnh Tây Phương Cực Lạc, về nơi an lành, lúc bấy giờ những con vật này nó sẽ bãi nại và nó không khiếu nại mình nữa. Nhưng mà các vị sẽ hỏi con vật làm sao có thể bãi nại. Thật ra xin thưa tất cả các vị, những con vật các vị ăn ngày xưa nó chính là con người, nó cũng là những con người giống như tất cả các vị, nó cũng có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi và cũng có biết hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà tại sao cuối cùng nó là con người thì đáng lẽ đời sau phải là con người, và nó là con chó thì đời sau mãi mãi là con chó, chứ làm gì có vấn đề là nó hiện nay là con chó nhưng mà đời trước là con người. Xin thưa, cái chỗ này là cái chỗ Phật nói, Phật dạy, Phật bằng cái trí tuệ Ngài thấy rõ rằng tất cả những con người đang ngồi đây, nếu làm phước thì mai mốt ta sẽ được tái sanh trở lại làm người, còn nếu như chúng ta không biết làm phước, xin thưa không có một cái gì đảm bảo rằng chúng ta tiếp tục làm người trở lại đâu thưa tất cả các vị. Không có gì đảm bảo. Chúng ta lúc bấy giờ sẽ có thể làm cá, chúng ta có thể lúc đó làm thằn lằn, lúc đó chúng ta có thể là làm con heo, chúng ta có thể làm con gà, tùy theo cái nghiệp mà chúng ta đã từng tạo. Từ ngay chỗ đó, cho nên không ai trong cuộc đời này chấp nhận từ một con người để rồi sau đó ta trở thành con trâu, ta trở thành con bò, ta trở thành con heo. Và ai biết được điều đó cũng than khóc u sầu, và nghe tiếng than khóc đó, cho nên Đức Thế Tôn Ngài đã xuất hiện kịp thời giữa nhân gian và nói với tất cả mọi người, nếu mà tất cả những ai trên cuộc đời này không tạo nghiệp, đừng bao giờ tạo nghiệp xấu, thì giữa cuộc đời này chúng ta vẫn còn nguyên vẹn là con người. Và đặc biệt Đức Thế Tôn muốn cho tất cả mọi người đệ tử của Đức Phật là những người đi chùa thì không nên bị đọa. Và từ ngay chỗ không nên đó, Đức Phật đã đưa ra 5 điều. Và 5 điều này được xem là 5 tiêu chuẩn để trở lại làm người. Có nghĩa rằng tất cả quý Phật tử ở đây, nếu người nào làm đúng 5 tiêu chuẩn này thì lúc bấy giờ ta mới có khả năng làm người đời sau, đời sau nữa, đời sau nữa. Còn nếu như người nào mà phá hủy 5 điều tiêu chuẩn này, xin thưa không có một cái gì để đảm bảo rằng các vị làm người trở lại. 5 điều Phật nói là gì? Thứ nhất, đó là không có sát sanh. Cho nên đừng sát sanh thì lúc bấy giờ ta mới có thể bảo đảm làm người trở lại. Điều thứ hai để làm người trở lại, đó là đừng bao giờ trộm cắp của ai, đừng bao giờ lấy của không cho. Của mà người ta cho thì lấy, không cho không được lấy. Dù một cây kim, dù một cọng cỏ không đáng giá, nhưng người ta không cho, mình cũng không lấy. Người nào làm được điều này thì mới đạt được tiêu chuẩn thứ hai để gọi là làm người. Tiêu chuẩn thứ ba để được gọi là làm người, đó là không có tà hạnh. Có nghĩa rằng chúng ta có một vợ, có một chồng, và chúng ta hãy chung thủy và giữ gìn cái gia đình hạnh phúc đó, đừng bao giờ suy nghĩ lung tung. Chỉ cần suy nghĩ lung tung, lúc bấy giờ sẽ gặp tai họa, và lúc bấy giờ không có cái gì đảm bảo ta sẽ làm người trở lại. Điều thứ tư là ta cần phải không được nói dối, không được nói láo, và lúc bấy giờ chúng ta mới có thể đảm bảo làm người trở lại. Và điều thứ năm, đối với điều này, nó không phải là những điều ác, nhưng nó là tác nhân của điều ác, đó là điều không uống rượu. Đối với người uống rượu, làm cho lý trí bị mê mờ, không đủ sáng suốt. Và đối với người uống rượu, do không đủ sáng suốt, cho nên lúc bấy giờ 4 tội lỗi trên dễ dàng phát sinh. Từ ngay do đó cho nên mất tư cách để mà làm người. Từ ngay do đó cho nên ta thấy làm người rất khó đó thưa tất cả các vị. Nếu mà chúng ta làm người mà chúng ta vi phạm vào những điều xấu ác giữa cuộc đời này, xin thưa lúc bấy giờ chúng ta sẽ gặp biết bao nhiêu điều đau khổ giữa cuộc đời. Chẳng hạn như, không biết các vị nghĩ sao, chúng tôi có đọc một cái tờ báo và có một cái cô bé, ngày cô sinh ra, bà mụ đỡ cô bé ra khỏi bào thai, ra khỏi cái thai bào của mẹ. Lúc bấy giờ trên mình của đứa bé chỗ nào cũng có những cái lỗ chỗ chấm đỏ, chỗ nào cũng có chấm đỏ. Và cứ nghĩ rằng với những chấm đỏ đó khi lớn lên tất cả những dấu chấm đó sẽ hoàn toàn mất hẳn. Nhưng không ngờ từ những cái dấu chấm đỏ trên cơ thể lúc bấy giờ càng lớn lên, và năm nay cô này đã trở thành một cô gái 24 tuổi, nhưng lúc bấy giờ mỗi một chấm đỏ nó sinh ra một cục thịt, và cục thịt này nó dính vào trong mình của người đó, nó lủng lẳng như thế này, thưa tất cả các vị, mà toàn thân từ trên mặt, từ trên đỉnh đầu và xuống tới dưới chân, chỗ nào cũng có cục thịt dính vào trong da, và nó cứ lủng lẳng như vậy đó. Và cô gái 24 tuổi đó không dám ra đường, thưa tất cả các vị, cũng không có đi học giống như bao nhiêu cô gái và những em bé khác giữa cuộc đời. Có nghĩa là không dám ra đường, bởi vì ra đường người ta sẽ chọc quê, người ta nói có những cục thịt nó lủng lẳng trên người, nội một cục thôi là ta đã thấy đã có điều khác lạ với người thường. Thế mà từ trên đầu cô mà chạy xuống dưới chân, chỗ nào cũng có thịt, cục thịt cỡ đó. Nếu tất cả các vị ở đây mà ta dính một hai cục thịt, các vị dám ra đường không, thưa các vị? Dám không? Có người nào dũng cảm mà dám cầm những cục thịt đó bước ra đường không? Xin thưa không dám đâu, thưa tất cả các vị. Cô gái này đã khóc hết nước mắt. Và sau đó tòa soạn, phóng viên họ biết được và họ xin phép mẹ cô và xin phép cô cho chụp một cái tấm hình để đăng lên việc kỳ lạ. Có nghĩa rằng tự nhiên bao nhiêu người khác giữa cuộc đời này đâu phải ai cũng có trường hợp đó. Thế thì tại sao cái cô này lại có những cục thịt toàn ten trên khắp cơ thể gì như vậy? Xin thưa, đối với thế gian họ sẽ trả lời không hề biết, nhưng đối Phật giáo, xin thưa, đó chính là nghiệp đó, thưa tất cả các vị. Chúng ta tạo ra một ác nghiệp và lúc bấy giờ trên thân thể của ta lúc bấy giờ nó rất kỳ lạ. Còn đối với người nào mà không được đẹp, xin thưa, cũng là do ác nghiệp. Có nghĩa là người này quá nóng giận, từ nơi nóng giận cho nên mới dễ dàng sinh ra một khuôn mặt xấu xí. Thường thường các vị thấy khi các vị nóng giận thì chuyện gì xảy ra? Cái mặt của các vị lúc bấy giờ nó đỏ rần rần lên, cho nên thấy ai mặt đỏ là các vị biết người này đang giận dữ lắm đó, thưa tất cả các vị. Và thậm chí là người này mặt đang nhỏ mà khi giận lên một hồi thấy mặt nó to đùng. Các vị có biết tại sao không? Đó là do máu nó lưu thông quá mạnh trên lúc nóng giận, từ ngay đó nó làm căng lớp da lên, và lúc đó cái khuôn mặt đó nó bự hơn lúc bình thường đó, thưa tất cả các vị. Và lúc bấy giờ ta nói đây là cái mặt trần dần, nó giận đến mức độ mặt trần dần, cho nên khuôn mặt trần dần như vậy. Các vị nhìn vô kiến thử coi đẹp hay xấu. Không biết tất cả các vị ở đây có bao giờ nhìn vào trong kiến lúc khuôn mặt mình trần dần chưa, thưa các vị? Nhìn chưa? Có ai nhìn chưa? Dạ, có người, nhiều người nói chưa. Nhưng mà mai mốt chúng ta nói ai chưa, mai mốt nhìn thử nha. Bình thường là khuôn mặt của mình mà nó đẹp đẹp thì các vị thấy không có giận, các vị mới soi gương. Nhưng mà khi các vị giận ai, các vị cũng soi gương thử đi, rồi các vị mới thấy trời ơi, ai mà xấu ơi là xấu, mà xấu trong đó là xấu đau, xấu đớn luôn. Có nghĩa rằng với một cái khuôn mặt mà giận nhìn ghê lắm đó, thưa tất cả các vị. Từ ngay cho đó, cho nên người nào giận nhiều, mai mốt một cái khuôn mặt xấu đau, xấu đớn giữa cuộc đời, lúc đó ta đừng có than thở vì sao ta xấu như vậy. Tất cả đều là do ác nghiệp. Cái ác nghiệp thứ hai đó là ác nghiệp của trộm cắp. Người nào mà lấy tiền, lấy của, lấy tài sản của người khác, xin thưa, giữa cuộc đời này lúc nào cũng bị một cái ác nghiệp. Có nghĩa rằng đi làm có tiền bao nhiêu bị người ta giật hết, và trong túi lúc nào cũng không tiền. Có nghĩa rằng cuộc đời của ta là một màu đen tối. Cuộc đời chúng ta sẽ sống một cuộc đời không hề có tiền. Có tiền bao nhiêu là xin thưa bị người ta lấy hết, bởi người ta siết nợ. Trong quá khứ chúng ta đã mượn nợ, giật tiền của người khác, trộm cắp của người khác. Bây giờ ta thiếu nợ, và khi ta sinh ra đời khác, bao nhiêu tiền chúng ta có đều phải trả nợ cho người khác. Và cuối cùng trong túi của chúng ta lúc nào cũng không có tiền, và lúc nào ta cũng trở thành người thiếu thốn, mà lúc nào ta cũng đi mượn hết người này đến người khác. Xin thưa, cuộc đời thiếu thốn như vậy là do chúng ta đã tạo nên một cái ác nghiệp, đó là thường xuyên đi trộm cắp, đi chà đồ nhôm. Xin thưa, nguy hiểm lắm đó thưa tất cả các vị. Chà đồ nhôm nghĩa là gì hả? Ôi trời, các vị cũng thông minh ghê ha. Chà đồ nhôm tức là chôm đồ nhà. Chôm đồ nhà là có tội, nhưng bây giờ mình chôm đồ hàng xóm có tội không? Có không thưa các vị? Và xin thưa, tội còn nặng hơn nữa. Tội còn nặng hơn nữa. Từ ngay chỗ đó, cho nên chà đồ nhôm là chôm đồ nhà cũng không nên, mà đồ hàng xóm cũng không nên. Tức là ta tuyệt đối không lấy đồ của ai. Và cái nghiệp của hành vi, việc làm thứ ba đó chính là đừng bao giờ ta nhìn ngó vợ của người. Thứ nhất là ta mất tình bạn. Tình bạn là hoàn toàn bị biến mất nếu khi chúng ta vi phạm và vướng vào trong chữ sắc. Chữ sắc ở trong chữ hoa nó có cái bộ đao ở trên đầu, cho nên ai mà vướng vào chữ sắc, xin thưa, sẽ dễ bị ăn dao lắm thưa tất cả các vị. Trong chữ hoa thì chúng ta thấy có chữ sắc là có con dao ở trên, nhưng mà trong chữ Việt thì chúng ta không thấy chữ cái con dao đó. Từ ngay chỗ đó cho nên người Trung Hoa cũng thấy rõ, ai mà vướng vào chữ sắc là coi chừng bị ăn dao phai chém lén. Và cuộc đời của chúng ta đừng than thở vì sao tôi khổ như vậy, và vì sao tôi phải chết sớm, hoặc là vì sao tôi phải đi tù. Nếu mà các vị bị chết thì các vị sẽ chết sớm, tuổi thọ ngắn. Nếu các vị không chết sớm, các vị chém được người ta thì cuối cùng các vị cũng đi tù. Con đường để mà chọn chỉ có hai thôi. Một là chết sớm, hai là đi tù. Cuối cùng chỗ nào các vị thấy cuộc đời cũng thảm thê. Cho nên từ đó ác nghiệp mà đối với tất cả các việc làm, ta phải nguyện từ nay xin chừa bỏ, để cuộc đời của chúng ta không gặp tất cả những việc ác, những việc xấu đến với mình. Nghiệp thứ hai mà chúng ta cần phải chừa bỏ đó là nghiệp do miệng. Tổ tiên ông bà xa xưa của chúng ta đã từng dạy, quả sinh ra từ cái miệng. Cái miệng này là nó không phải là búa, nhưng mà tai họa chúng ta gặp đều từ do cái miệng. Nhiều người cứ cho rằng cái miệng không có vấn đề gì xảy ra, nhưng mà xin thưa, với ác nghiệp của miệng, chúng tôi đề nghị tất cả các vị hãy mau mau để mà tránh xa. Bởi vì không tránh xa cái ác nghiệp của miệng, các vị sẽ gặp tai họa. Về ác nghiệp của miệng có 4 loại. Loại thứ nhất đó là loại nói dối, nói láo. Có nghĩa rằng chúng ta nói láo, nói dối, và khiến cho người ta bị đòn, khiến cho người ta bị mất việc làm, khiến cho người ta đi tù. Chẳng hạn như chúng ta đứng ra làm chứng trước tòa án, và có một ai đó cho chúng ta 500 triệu và yêu cầu chúng ta là hãy nói tôi thấy người này làm những điều sai trái và người này đã giết người. Chỉ cần nói một câu như vậy thôi là được lấy 500 triệu. Nhưng mà sau khi lấy 500 triệu đó, các vị sống không an ổn đâu thưa tất cả các vị. Vì một người, vì một lời nói của mình, họ đã bị quan ở trong tù là 20 năm và mình lấy được 500 triệu. Xin thưa, với những lời đó chính là lời nói dối. Mà lời nói dối này trong tương lai, một lúc nào đó người ta sẽ được hưởng 500 triệu và người ta sẽ nói dối lại, ta chỉ mình là người đã giết người. Từ ngay đó ta cũng sẽ gánh lấy tội 20 năm ở trong tù. Lúc đó ta mới thấy vô cùng tức giận và ta đau xót trong lòng như thế nào. Thì lúc đó ta mới nhớ, ngày xưa tôi đã từng tạo ra một cái ác nghiệp xấu, cho nên bây giờ tôi phải gánh lấy một cái nghiệp xấu từ nơi cái miệng. Cho nên tuyệt đối cho mình bao nhiêu tiền, lúc bấy giờ các vị cũng không được nói một lời nói dối cho tôi tất cả các vị. Không nên. Nếu như phải ra tòa làm chứng, thấy thế nào nói thế đó, thì lúc bấy giờ chúng ta đời nay an vui, đời sau cũng an vui, đời sau nữa cũng an vui. Còn ngược lại, người nào mà không giữ cái miệng, cứ nói dối chỗ này, nói dối chỗ kia, nói dối chỗ nọ, làm cho người ta phải đau khổ. Nói dối một câu khiến cho người ta bị mất việc làm, mai mốt mình cũng bị mất việc làm y chang. Nó làm cho người ta đau khổ, người ta phải khóc hết nước mắt, và ta mai mốt cũng đau khổ và khóc hết nước mắt. Có nghĩa rằng ta nói thế nào, mai mốt ta sẽ gặp quả y chang như vậy. Từ ngay đó cho nên cần phải giữ một cái miệng cho kỹ, thưa tất cả các vị. Giữ cái miệng, điều thứ hai đó là không nói dối, nhưng mà nói lời ác khẩu. Có nghĩa là nguyền rủa người này, nguyền rủa người kia. Nhiều lúc ta tức người nào đó trộm tiền của mình, chẳng hạn như ta để tiền ở đâu đó mất 2 triệu, ta tức quá, ta cầm một cái thanh sắt và ta gõ vào cái thanh sắt đó và ta nói: tôi giận người nào lấy 2 triệu của tôi, và cứ nói là người này phải chết, người này phải chết, và cứ gõ cái thanh đó liên tục. Xin thưa, lúc bấy giờ người này vì lấy 2 triệu của mình cho nên đã bị cái tiếng nói tôi đánh cho chết, tôi đánh cho chết, cuối cùng họ chết thiệt. Và do họ chết, mình tưởng rằng mình hả dạ, nhưng mà sau khi họ chết rồi, lúc bấy giờ họ quán thù đối với mình, và lúc đó họ nguyền rủa gia đình của mình là tuyệt tử tuyệt tôn, tức là không con và cũng không cháu. Lúc bấy giờ ta mới thấy là cuộc đời thê thảm đó, thưa tất cả các vị. Cho nên gieo một ác nghiệp từ nơi miệng, cuộc đời của người này không có an lành đâu, thưa các vị. Đêm ngủ bị giật mình, đó là chưa kể ác nghiệp sẽ đến với người đó. Ta cầu con nhưng mà không có con, ta cầu tài nhưng mà cuối cùng không có tài, vì lý do ác nghiệp từ nơi cái miệng của mình. Nguyền rủa người này, nguyền rủa người kia, từ ngay do đó cho nên ta không được an lành đâu, thưa tất cả các vị. Do vậy cho nên ta cần phải giữ gìn cái miệng, không được nói lời dối và cũng không được nói một lời nguyền rủa người khác. Và điều thứ ba của quả từ miệng đó là ta nói những điều mà khiến cho bạn mình hay là đối thủ của mình họ phải đau khổ. Chẳng hạn như mình tới chỗ này mình nói xấu chỗ này, tới chỗ kia nói xấu chỗ kia, và mình làm cho cả hai bên họ tức giận lẫn nhau. Chẳng hạn như tới bên A thì nói: chị ơi chị biết không, cái chị B kia chửi chị quá xá luôn, chửi chị không còn cái gì. Và sau đó mình tới bên chị B, mình nói: chị B ơi, trời ơi, tôi thiệt là thương cho chị, lúc hồi nãy tôi ngồi bên chị A chửi chị cũng không còn cái gì. Xin thưa, ta nói xấu hai đầu như vậy khiến cho chị A ghét chị B, chị B ghét chị A. Và xin thưa, cách nói như vậy đó là nói đâm thập, nói đôi chiều, tức là giống như một bên là đâm bị thóc, một bên là đâm bị gạo, chỗ nào chúng ta cũng đâm hết. Người mà có miệng lưỡi đâm thập, nói xấu khiến cho họ đau khổ lẫn nhau, xin thưa, cuối cùng bao nhiêu cái đau khổ của họ mình gánh hết đó, thưa tất cả các vị. Gánh bằng cách nào? Xin thưa, một lúc nào đó các vị thấy các vị ăn cái gì vô, lúc bấy giờ các vị sẽ điên ói hết ngược lên trên đó, thưa tất cả các vị. Thường thường á, đối với người bình thường, sau khi ta ăn xong thì nó sẽ tiêu hóa đường dưới và nó sẽ đi ra. Nhưng những người nào mà nói đâm thọc, nói dữ, nói ác như vậy, xin thưa, bụng của người đó lúc bấy giờ rất yếu, ăn cái gì cũng không tiêu, và lúc nào nó cũng muốn trào ra, tức là nó chỉ trào ra họng thôi chứ nó không đi đường dưới, nó bị bít đường dưới và chỉ có con đường ra phía trên. Ăn vô bao nhiêu ói ra bấy nhiêu, ăn vô bấy nhiêu ói ra bấy nhiêu. Đó chính là người nói xấu hai đầu đó, thưa tất cả các vị. Từ ngay cho đó cho nên nếu ai mà đang bị một chứng bệnh, ăn vô bao nhiêu ói bấy nhiêu, là ta biết trong quá khứ chúng ta đã từng tạo một cái ác nghiệp là nói đâm thọc, nói xấu người này, nói xấu người kia. Từ ngay cho đó cho nên hãy cẩn thận, thưa tất cả các vị. Cái ác nghiệp thứ tư đó chính là nói thiêu dệt chuyện không có và ta thiêu dệt cho thành có. Chẳng hạn như có một chú bé mà ngụ ngôn mà thường dạy tất cả các vị khi còn học trên ghế nhà trường. Một chú bé đó chuyên môn là nói cương điệu và nói hơn, có nghĩa rằng nhà của chú bé thì chưa có cháy, nhưng mà một bữa nọ chú bé đóng kịch và chạy khắp sớm và nói với bà con ơi, chú bác ơi, nhà tôi cháy rồi, nhà tôi cháy rồi, nhà tôi cháy rồi, nói cường điệu như vậy đó. Và mọi người nghe nói như vậy cho nên xách người, xách cuốc, người xách xẻng, người xách nước, người xách đủ thứ loại dụng cụ và tới để mà chữa lửa. Nhưng mà tới nơi thấy mọi người chưng hửng, không thấy lửa cháy, và chú bé đứng cười và chú bé nói con dụ được hết tất cả các cô, các chú, các bác hết rồi. Và cho tới một hôm căn nhà của chú cháy thiệt, chú mí hớt khe hớt hởi và nói các cô các chú ơi, lần này con nói thiệt, xin hãy cứu con, cứu con. Nhưng mà ai còn tin là chú nói thiệt, thưa tất cả các vị. Cho nên từ ngay chỗ đó căn nhà của chú đã cháy không còn cái gì. Và đến khi mà chú bé khóc và chú bé thững thờ, người ta mới tin thiệt. Nhưng mà khi đến nơi thì nhà đã trở thành tro. Do vậy cho nên đừng bao giờ nói dối, nói láo và nói thiêu dệt. Chuyện chưa có đừng bao giờ nói có, và cũng đừng bao giờ nói hơn. Có nhiều lúc chúng ta nói hơn cho dặm mắm, dặm muối, nhưng mà tất cả những người nói hơn làm cho người ta đau khổ, cũng có nghĩa rằng mình gánh lấy quả khổ đau của tất cả mọi người. Cho nên lời nói này vô cùng quan trọng, và khi ta nói ta cần phải suy nghĩ thật kỹ. Cho nên mới có một câu nói giữa nhân gian là trước khi nói điều gì cần phải uốn lưỡi 7 lần. Bởi vì nếu không uốn lưỡi 7 lần, cái miệng này một khi đã nói ra những điều sai trái, xin thưa lúc bấy giờ ta thấy sai, sửa sai không còn kịp nữa, thưa tất cả các vị. Cho nên hãy cẩn thận với cái miệng. Đối với Phật, Phật thường dạy tất cả các thầy tỳ kheo, có nghĩa rằng tất cả các thầy mà đi tu, Phật dạy là cần phải cẩn ngôn, tức là lời nói này cần phải vô cùng cẩn thận. Và Phật dạy cho tất cả các thầy là có 2 điều về miệng mà cần phải làm. Một là im lặng như chánh pháp, có nghĩa là không nói. Nếu như mở miệng mà nói những điều mà vô ích thì không nên nói. Chẳng hạn như tự nhiên ngồi xề xề lại kéo, chị biết không, hồi nãy tôi thấy ngoài kia có con rắn đã chết, thì con rắn nó chết mặc kệ nó, nói làm chi. Thế mà chúng ta vẫn bà tám, chúng ta đem câu chuyện này ra nói cho người này nghe, nói cho người kia nghe, thậm chí ta còn thêm mắm thêm muối. Chẳng hạn như con rắn nó chỉ có 1 thước thôi, nhưng mà muốn cho câu chuyện nó hay hơn, cho nên người này nói chị biết không, tôi thấy một con rắn, và con rắn này nó dữ ơi là nó dữ, và nó có 2 đầu, tôi vừa đạp trúng nó quay đầu thì nó đang cái phốt, nhưng mà hên là tôi rút chân lẹ cho nên cắn hụt. Có nhiều người kể vậy nghe hay không thưa các vị, quá hay. Nhưng mà sau khi kể cho người này nghe xong, người này đem về nhà kể lại cho bạn mình nghe và nói hồi nãy tôi thấy có một con rắn không phải là 2 đầu mà nó dài 4 thước, và nó dài ơi là dài, và nó to ơi là to. Tôi vừa đạp chúng nó một cái, nó quay đầu kia lại, nó ăn cái phốt, nó quá nhanh. Nhưng mà tôi còn nhanh hơn nữa, tôi rút chân ra nên không sao. Có nghĩa là người này kể đến mức độ đó, thưa tất cả các vị. Rồi sau đó người khác kể, tôi thấy một con rắn dài 4 thước mà không phải 2 đầu mà nó tới 7 đầu, và nó dữ dằn lắm, nó ngoe 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 gì nè, mà tôi vừa đạp chúng nó một cái, nó quay 7 đầu, nó quay chụp lại tôi. Nhưng mà hên là nó chạy không kịp, tôi chạy nhanh quá. Các vị thấy câu chuyện mỗi lúc thêm mắm thêm muối, càng lúc càng hay. Nhưng mà xin thưa, đó chính là câu chuyện nói khoác. Mà câu chuyện nói khoác đó nói để làm gì? Không có lợi gì hết. Sau khi các vị nói xong câu chuyện đó, lợi gì thưa các vị? Thêm mắm thêm muối lợi gì? Rồi chẳng hạn như tất cả mọi người đều có một cái trạng thái, đó là sợ ma. Mà người nào mà đánh trúng cái tâm lý sợ ma, kể những câu chuyện ma cho em bé nghe, em bé tối không dám ngủ, thưa tất cả các vị. Và xin thưa, người nào mà kể những câu chuyện đó có lợi gì? Không có lợi gì hết, chỉ tăng thêm sự đau khổ của bé. và em bé đó ngủ không được. Xin thưa, cuối cùng ta bị cái gì? Nghiệp, là ta phải gánh lấy cái nghiệp là không ngủ được, không ngủ được. Và lúc bấy giờ ta cứ mở mắt trao tráo và có những đêm ta không ngủ được. Đó chính là ác nghiệp đã từng làm trong quá khứ đó, thưa tất cả các vị. Từ ngay chỗ đó, cho nên chúng ta cần phải cẩn thận với cái miệng của mình và đừng bao giờ tạo ra một cái ác nghiệp từ nơi khẩu nghiệp. Bởi vì khi tạo ra cái khẩu nghiệp này vô cùng nguy hiểm. Và Đức Phật dạy hãy im lặng. Im lặng cũng chính là chánh pháp. Còn nếu như lúc nào cần nói thì phải mở miệng giống như chánh pháp. Tất cả đều phải sống với chánh pháp. Chánh pháp là gì? Chánh là chân chánh, pháp là những điều mà chúng ta thực hiện. Cần phải thực hiện tất cả những điều đó một cách chân chánh. Thì xin thưa, giữa cuộc đời này chúng ta không gặp bất cứ một ác nghiệp nào nó quanh quẩn quanh chúng ta. Còn nếu không, ta trốn không được đâu thưa tất cả các vị. Chẳng hạn như có người nói rằng bây giờ con lỡ tạo ra một ác nghiệp, con trốn có được hay không? Chẳng hạn như bây giờ con trốn lên trời có được hay không? Hay là con chui xuống đất, con độn thổ, con đào cái hang và con trốn ác nghiệp có được hay không? Xin thưa, không trốn được. Dù cho ta có bay giữa hư không cũng không trốn được ác nghiệp đó thưa các vị. Có bao giờ các vị nghe một câu chuyện có một con quạ nó đang bay và cuối cùng nó bị bốc lửa và cháy trụi hết lông, và khi nó rớt xuống đất là thịt nó đã chín hết rồi? Có bao giờ các vị nghe chuyện đó không? Không có. Làm sao con quạ lại bị cháy được, chết cháy là một điều không thể đối với con quạ. Có thể chết vì mũi tên, tại vì mũi tên người ta bắn thì nó chết, nhưng mà nghe cho chết cháy là không có. Bởi vì ngọn lửa thì nằm dưới đất mà nó thì bay trên trời, chừng nào quạ mới chết cháy? Thế mà cuối cùng quạ vẫn bị chết cháy. Đó là một câu chuyện, là con quạ đang bay mà nó bay ngang cái mái nhà lá đang cháy. Từ ngay chỗ đó cho nên ngọn lửa nó phục mình nhanh quá và cuối cùng lông nó bị cháy. Và nó cháy, nó vừa bay và nó vẫn bị cháy. Cuối cùng sau khi cháy hết lông, nó rớt xuống đất là thịt nó cũng đã chín luôn trong đó. Nói như vậy có nghĩa rằng dù cho ta có tạo một ác nghiệp và có trốn bất cứ nơi nào, dù có lên hư không, dù có chui xuống lòng đất, dù có đi giữa hư không, xin thưa không có chỗ nào mà chúng ta có thể trốn được nghiệp đó thưa tất cả các vị. Và cái loại nghiệp thứ ba đó là ý nghiệp. Tâm ý tạo ra nghiệp đó là gì? Từ một cái tâm tham lam, từ một cái tâm sân hận, từ một cái tâm si mê tà kiến mà chúng ta đã tạo ra một cái ác nghiệp giữa cuộc đời. Chẳng hạn như chúng ta thấy có một đống vàng, lúc bấy giờ chúng ta chưa có lấy, ta mới suy nghĩ, cái tâm của ta là đang suy nghĩ để ăn trộm và muốn lấy đồng tiền đó, và ta chưa thực hiện. Như vậy thì ta có tạo ác nghiệp không thưa các vị? Xin thưa, đã tạo ra ác nghiệp. Chúng ta đừng nói rằng tâm mới là tâm ý, tôi mới suy nghĩ thôi mà, tôi chưa có thực hiện, tôi chưa có làm. Xin thưa, trong tâm ý ta vẫn bị tội đó thưa tất cả các vị. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của một chú tiểu. Ở trên một cái ngôi chùa có nuôi một chú tiểu, và chú tiểu này dễ thương lắm, cho nên thầy trụ trì thường hay nhờ chú tiểu đi chợ và dặn bữa nay phải mua tàu hũ, phải mua cải, và chú tiểu ra chợ và mua đúng giống như là lời thầy dạy. Nhưng mà lúc bấy giờ xui xẻo cho chú tiểu là lúc mà chú bé ra chợ, lúc bấy giờ có một ông bán thịt heo, ông để một miếng thịt heo ở đó và ông vừa quay vô và quay ra mất miếng thịt heo, thấy chú tiểu vừa mới đi ngang cho nên nói la lớn lên: chú tiểu ăn cắp thịt heo! Và nắm chú tiểu lại, chú tiểu nói: con không có lấy miếng thịt của chú, con là người tu, con ăn chay chứ đâu phải con ăn mặn, vậy con lấy thịt của chú làm chi? Nhưng mà chú đó nói: không, tôi nhìn nãy giờ tôi nghi chú. Tại sao nghi chú thưa các vị? Bởi vì thấy chú là đôi mắt láo liên, Người nào mà đi ăn trộm, các vị nhìn vào đôi mắt đó, các vị dễ biết lắm thưa các vị. Cặp mắt không bao giờ đứng trồng, cặp mắt không bao giờ nó sẽ không chớp. Mà cái cặp mắt nào mà các vị thấy nó chớp lìa như đèn pha vậy đó, cái đó là cặp mắt không thật đó thưa các vị. Người nói dối, các vị nhìn vào cặp mắt của người đó, các vị thấy nháy liên tục là biết người này nói dối. Và cặp mắt của chú tiểu này cũng nháy liên tục và đảo qua đảo lại, liếc qua liếc lại từ ngay chỗ đó. Cho nên chú này chú nghi là chú tiểu này là ăn cắp. Nhưng mà tại sao không thấy một cái miếng thịt trên tay chú hay là trong vỏ của chú, thế mà tại sao vẫn bị nghi? Thì lúc bây giờ ông bán thịt heo, ông nói người có thể là chú tiểu này lấy rồi giao lại cho một ai khác. Có nghĩa rằng bây giờ đi ăn cắp trộm có tới 3-4 người, họ truyền với nhau cho nên rất khó biết. Nhưng mà chỉ cần nhìn vào đôi mắt của chú này là biết chú có cái thái độ là gần giống như người ăn cắp. Từ ngay cho đó, cho nên cái chú đó mới cầm tay chú bé, chú tiểu và đưa về chùa và mắng vốn với thầy. Bây giờ thầy tính sao? Lúc bây giờ người thầy thấy chú tiểu bị bắt và bị như vậy, cho nên đã lấy tiền của chùa và ra đền cho chú bán thịt heo và hỏi chú là cái giá tiền thịt heo là bao nhiêu, tôi đền và chuyện của chú tiểu để tôi tính. Và sau khi đền xong, chú tiểu đứng đó khóc ròng. Khóc là bởi vì mình đâu có lấy, mà tại sao thầy mình phải đền? Tại sao thầy không tin tưởng con? Tại sao thầy lại có thể để cho con phải mang một cái tiếng ăn cắp? Nhưng mà chưa dừng lại tại đó, người thầy còn kêu chú tiểu nằm xuống và thầy đánh ba roi. Và đánh ba roi xong, chú tiểu càng khóc lớn hơn nữa. Và lúc bấy giờ sau khi đánh xong, thầy mới bắt đầu dỗ chú tiểu. Và thầy nói chú tiểu ơi, con ơi, thật ra thầy biết con không có lỗi, con không có lấy miếng thịt heo. Và sau khi nói đến đó, chú tiểu mới trừng mắt lên. Nếu thầy đã biết rõ rằng con là đệ tử của thầy và con không có lấy thịt heo, tại sao thầy lại lấy tiền để đền? Tại sao thầy lại đánh con? Xin thưa chú tiểu không hiểu. Lúc bấy giờ vị thầy chủ trì đó mới giải thích thế này: thầy đánh con ba roi, đó là đánh cái tướng ăn cướp ăn trộm của con. Thầy biết con không lấy, nhưng mà con có cái tướng ăn trộm. Bởi vì nhìn cái tướng đó, cho nên ông thịt heo ổng mới nghi con. Cho nên thầy đánh con là đánh cái tướng ăn trộm, chứ thầy biết là con không có ăn trộm. Các vị nghe lạ lắm đó thưa tất cả các vị. Tướng ăn trộm, như vậy tướng ăn trộm này ở đâu ra? Tướng ăn trộm này từ tâm mà ra, từ tâm sinh khởi. Mặc dù chúng ta chưa làm, nhưng mà cái tâm ăn trộm trong quá khứ nó hiện ra cái tướng của đời này. Và do vậy cho nên mình đi ngang qua chỗ nào là tự nhiên, nếu lỡ người ta bắt đầu, người ta nghi mình ngay. Và cái tướng đó là tướng ăn trộm. Mà chú tiểu này bị ăn đòn là bởi vì cái tướng ăn trộm đó. Có nghĩa là thầy đánh con để từ nay con không sinh ra một cái tâm suy nghĩ lung tung, tức là cái tâm không được tham lam, cái tâm không được trộm cắp, cái tâm không được có những ý nghĩ sai lầm, không có nên có một cái tâm giận dữ và cũng không có một cái tâm si mê tà kiến. Có nghĩa rằng cần phải có một cái tâm chân chánh. Xin thưa, nói đến cái chỗ này, ai trong chúng ta là người không có một cái tâm suy nghĩ lung tung thưa tất cả các vị? Cái tâm của chúng ta hiện nay, tất cả mọi người đều đang suy nghĩ lung tung. Nhiều lúc có những người nói những câu gì đó chúng ta giận lắm, chúng ta tức lắm, nhưng mà vì người đó là sếp của mình, người đó là người lớn, là ông già 70 tuổi từ ngay cho đó, nên chúng ta không nói. Nhưng mà trong lòng của chúng ta đang nói, tâm của chúng ta nói lầm bầm với nhau. Chúng ta nói tại thấy ông già tôi tha, chứ ngồi nếu ông mà trẻ trẻ là nãy giờ ông chết với tôi. Xin thưa, cái tâm đó chính là tâm tức giận đó thưa tất cả các vị. Hiện tại ta thấy với cái tâm đó không ai biết, nhưng mà mai mốt nó sẽ qua kiếp khác, nó hiện tướng của cái tâm sân hận của kiếp này. Lúc bấy giờ các vị mới thấy rằng cái tướng mà sân hận nó sẽ sinh khởi. Nhìn vào tướng của mình, họ nói người này giận dữ quá, thôi tôi không tới gần. Mặc dù các vị rất là hiền, có nhiều người tướng dữ nhưng mà tâm rất là hiền, có nghĩa là không bao giờ hại ai, nhưng mà vì cái tướng dữ đó cho nên không ai dám tới gần mình. Cho nên với một cái tâm mà suy nghĩ không đúng đắn, lúc bấy giờ chúng ta đã tạo nên một cái nghiệp không được tốt lành, thưa tất cả các vị. Rồi thỉnh thoảng các vị bị người ta chửi không có lý do, chẳng hạn như bây giờ chúng ta quẹt xe của họ chút xíu, họ tức giận, họ chửi các vị, thì các vị cũng thấy an ủi là có lý do, là mình đã quẹt trúng xe của nó, làm cho nó xiển niễn, nó muốn té, cho nên nó tức giận, nó quay lại, nó chửi mình. Nhưng mà có những trường hợp, thưa tất cả các vị, là không hề có chuyện gì xảy ra, thế mà tự nhiên đùng một cái, người hàng xóm họ tới, họ chửi mình quá xá, họ chửi quá xá luôn, thưa tất cả các vị. Mà chúng ta cũng không biết là họ đang chửi ta về vấn đề gì. Xin thưa, đó chính là do cái tâm ác cảm trong quá khứ, một cái tâm tham lam, một cái tâm sân hận, một cái tâm si mê của tà kiến, nó đã từng sinh khởi. Nói như vậy có nghĩa rằng trong cuộc đời của chính bản thân của ta có ba nghiệp mà nó làm cho cuộc đời chúng ta phải bị điên đảo, nó làm cho cuộc đời chúng ta phải khổ sở. Đó chính là nghiệp do thân, thứ hai đó là nghiệp do miệng, thứ ba đó là nghiệp do tâm. Tức là nghiệp là gì? Nghiệp là những hành động mà chúng ta đã tạo tác từ nơi việc làm, từ nơi lời nói, từ nơi tâm ý. Ta suy nghĩ là lúc bấy giờ ta đã tạo nghiệp. Ta lỡ miệng, ta nói một điều gì, đó chính là nghiệp. Ta lỡ tay, ta làm một cái gì đó xấu ác, thì đó chính là nghiệp. Và do ba nghiệp đó, trong cuộc đời của chúng ta chưa bao giờ có niềm vui, chưa bao giờ có an lạc, chưa bao giờ có hạnh phúc. Và với những ai mà muốn tìm thấy niềm vui, an lạc, hạnh phúc, xin thưa, cần phải buông ngay, cần phải bỏ ngay tất cả những nghiệp từ nơi thân, từ nơi miệng và từ nơi ý. Có nghĩa rằng thân của ta từ nay nguyện, hãy nguyện với Phật, từ nay con không làm ác, không sát sanh, không trộm cắp và không tà dâm. Điều thứ hai là xin nguyện với Phật, từ nay con sẽ tu cái miệng. Cái miệng của con sẽ không có nói dối, cái miệng của con không nói lời nguyền rủa độc ác, cái miệng của con sẽ từ nay không nói lời đâm thập, cái miệng của con từ nay sẽ không nói lời thiêu dệt. Và với những ai mà nguyện được như vậy, xin thưa, cuộc đời của các vị sẽ có giây phút đổi thay. Và chúng ta cần phải nguyện điều thứ ba, đó là con nguyện từ nay con sẽ không có một cái tâm tham lam, từ nay trong tâm con không hề sân hận bất cứ ai, không giận không hờn bất cứ ai, cũng không tham tiền tiếc của bất cứ ai, và con cũng không làm cho ai phải đau khổ. Tất cả những ai mà chửi người ta, mắng người ta, làm cho người ta đau khổ, đó chính là do một cái tâm si mê, một cái tâm tà kiến, và buộc người khác phải giống như mình. Và người nào mà không giống mình, người đó khôn quá, ta cũng chửi người đó cho bằng mình. Người nào mà ngu quá, ta chửi người đó cho phải bằng bằng mình. Có nghĩa rằng bằng mình là tiêu chuẩn cho cuộc đời. Ai mà ngu quá thì ta chửi người đó thê thảm, mà người nào khôn quá ta cũng chửi người đó. Có nghĩa rằng khôn quá ta cũng không chịu, ngu quá ta cũng không chịu, và bắt mọi người phải giống như mình. Xin thưa, đó là một tà kiến đó, thưa tất cả các vị. Đó là một trong những sự sai lầm. Mỗi người là mỗi khác, cơ thể của người nam và người nữ là khác nhau. Ta không thể nói là nam nữ bình quyền, nam nữ bình đẳng. Người nam làm nặng, người nữ cũng phải làm nặng. Và người nữ mà làm nhẹ thì người nam cũng phải làm nhẹ. Chẳng hạn như thỉnh thoảng có nhiều người bây giờ ở nhà gây lộn một chập, cuối cùng trao đổi, bây giờ người nam phải làm chuyện của phụ nữ, phụ nữ làm chuyện của người nam, có được không thưa các vị? Các vị thấy được không? Bây giờ người nam là phải đi quét nhà, phải đi nấu cơm, phải đi giặt giũ, phải làm những chuyện nhẹ nhẹ trong nhà. Còn người nữ là bây giờ phải ra giác gạo, đốn cây, chặt củi, được không thưa các vị? Xin thưa, không hiệu quả. Được, nhưng mà không hiệu quả. Người nam tay chân vụng về, làm việc nặng quen rồi, tự nhiên vô kiểu giặt áo, giặt giặt ngồi, rách áo ten ben hết. Kêu vô rửa chén, rửa một hồi, chén bể lung tung hết. Nói như vậy có nghĩa rằng mỗi người có một cái sự dịu dàng riêng. Đối với người nữ dịu dàng, làm những việc dịu dàng. Còn đối với người nam là có sức mạnh thì để cho họ đốn cây, chặt củi, làm những việc nặng giữa cuộc đời. Chứ còn nếu bây giờ chúng ta đòi bình đẳng, bình quyền, và khi chúng ta làm ngược như vậy, xin thưa, làm cũng được, hiệu quả không cao. Nhưng mà thỉnh thoảng ngày nay có những trường hợp là có những chàng trai thương người vợ của mình, cho nên cũng ngoài việc nặng ra cũng có thể giúp đỡ cho gia đình, có thể làm được một việc nho nhỏ nào đó. Đó cũng chính là cái tình thương đó, thưa tất cả các vị. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta cần phải có một cái sự suy nghĩ đúng đắn, ta cần phải có một cái lời nói đúng đắn, và cần phải có việc làm đúng đắn. Người nào được ba sự đúng đắn đó, không có sự sai lầm, thì xin thưa giữa cuộc đời này các vị sẽ không có khổ nữa đâu, thưa các vị. Cho nên hôm nay là ngày 15 tháng Chạp, tức là ngày rằm của năm cũ, và chúng ta tới chùa, chúng ta hãy thắp nhang và cầu nguyện với Phật, và hứa với Phật từ nay con sẽ không làm tất cả các điều xấu ác, mà con chỉ làm những điều đúng đắn. Đó là con làm việc đúng đắn, con nói một cách đúng đắn, và con suy nghĩ một cách đúng đắn. Người nào dám hứa với Đức Thế Tôn ba điều như vậy, xin thưa cuộc đời của các vị sang năm mới sẽ là con người mới. Năm mới ta sẽ có con người mới, và ta sẽ có cuộc đời mới. Con người mới sẽ có cuộc đời mới, sẽ có vận mệnh mới, có nghĩa rằng ta sẽ may mắn. Có nhiều vị đôi khi không tin tưởng vào bản thân của mình, cho nên vào những ngày sắp Tết tới, ta thường hay đi đến chùa. Ngoài cái cầu an và cầu nguyện, chúng ta còn xin các thầy: Thầy ơi, xem thử coi năm nay con sao gì, và năm nay con có chiếu tinh gì hay không. Và xin thưa, nếu như lỡ thầy nào nói năm nay sao La Hầu, xin thưa đau khổ lắm đó, thưa tất cả các vị. Vì sao vậy? Năm nay sao La Hầu? Sao La Hầu là sao không cầu nó cũng tới. Có nghĩa là mình cầu chuyện tốt đẹp nó không tới, mà nó lại tới những chuyện xấu, không cầu mà nó tới liên tục, từ ngay do đó cho nên vô cùng đau khổ. Rồi có một người khác, nhất là người nữ, mà lên chùa mà gặp các thầy nói bữa năm nay con gặp sao cái đô, xin thưa rầu lắm, thưa các vị, năm nay thế nào cũng thê thảm. Bởi vì sao? Sao cái đô không xô nó cũng ngã, có nghĩa năm nay trước sau gì cũng thê thảm. Cho nên lúc nào cũng hồi hộp, lúc nào cũng lo âu. Nhưng gặp những trường hợp này, chúng tôi khuyên tất cả các vị không có gì phải lo âu. Năm nay gặp sao cái đô, năm nay gặp sao La Hầu, các vị đi chùa nhiều nhiều một chút xíu. Tại sao phải đi chùa? Bởi vì ở nhà rất khó giữ cái miệng này, ở nhà rất khó để mà không làm ác. Bởi vì người ta chửi các vị một chập, các vị chịu không nổi, cho nên cuối cùng là ta sẽ chửi lại. Cho nên nhiều người mới nói: Trời ơi, thưa thầy, con bình thường con hiền lắm, con không có chửi ai, nhưng mà lỡ mà con có chửi ai là tại nó chứ không phải tại con. Chúng tôi hỏi vì sao tại nó? Tại nó chọc cái miệng của con. Có nhiều người nói như vậy đó, thưa tất cả các vị. Nhưng dù cho người ta có chọc cái miệng của mình bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không được quyền chửi lại người ta, thưa tất cả các vị. Đó gọi là tu. Tu có nghĩa là ta cần phải sửa. Trước đây ta nóng nảy quá, bây giờ ta tu để cho nó nguội trở lại. Trước đây ta tham lam quá, ta tu để đừng có bớt tham lam. Và tham lam mà nếu mà tu nhiều một chút thì tốt hơn, đi chùa nhiều một chút thì tốt hơn. Thay vì các vị đi chùa vào những ngày rằm, bây giờ ta đi luôn cả ngày mùng 1, bây giờ ta đi luôn cả ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng nào cũng đi, thì xin thưa các vị sẽ được an ổn. Bởi vì lên chùa các vị không có ai chọc cái miệng của mình, từ ngay cho đó cho nên ta an lành nhiều hơn. Từ ngay cho đó cho nên ai đi chùa nhiều thì sẽ được an lành hơn. Ta vào đây ta gặp toàn là những người tốt, gặp những người bạn chùa, tức là bạn biết tu, chứ không phải là gặp những người mà chọc cái miệng của chính bản thân của mình. Từ ngay chỗ đó, cho nên chúng ta cần phải cố gắng đi chùa nhiều hơn, để làm sao cho việc làm của mình là phải đúng đắn và phải tốt. Điều thứ hai là làm sao cho cái miệng của mình phải nói đúng đắn, nói những điều tốt đẹp thôi, không nói những điều xấu ác. Điều thứ ba là suy nghĩ những điều tốt cho mọi người. Ta gặp người đó ta nghi ngờ người này là người xấu, nhưng mà xin thưa đừng bao giờ suy nghĩ như vậy. Mà lúc bấy giờ gặp một người đó mà bao nhiêu người khác chỉ: thầy ơi thầy, thầy biết cô này không, cô này cũng xấu dữ lắm. Nhưng mà xin thưa bao nhiêu người nói người đó xấu, nhưng mà trong tâm của chúng ta vẫn nghĩ rằng người này xấu thì có xấu, nhưng mà có một điều tốt, đó là ham thích đi chùa. Ham thích đi chùa là một điều tốt. Chưa chắc vì giữa cuộc đời này có nhiều người ưa thích đi chùa đó thưa tất cả các vị. Cho nên mặc dù họ có tánh xấu, nhưng mà đi chùa riết một thời gian, một năm sau là tự nhiên ta thấy người này thay đổi hoàn toàn, từ một con người xấu đã trở thành con người tốt từ bao giờ. Còn trong khi đó chúng ta nghĩ rằng mình là người tốt, từ ngay đó mình ít đi chùa, một năm 12 tháng không thấy mặt mũi mình đâu. Xin thưa lúc bấy giờ các vị còn nguyên cái tánh xấu đó, cho nên các vị đi đến đâu là người ta sợ tới đó, vì cái tánh xấu của mình vẫn còn nguyên. Còn cái người đó bị người ta nói xấu dữ lắm, nhưng mà riết từ từ họ hết xấu. Chẳng hạn như bản thân của chúng tôi, các vị đừng nghĩ rằng chúng tôi đẹp như thưa tất cả các vị. Là một nhà sư, là hiện nay là thấy nói đẹp chút xíu, làm đẹp một chút xíu và suy nghĩ đẹp chút xíu. Nhưng mà lúc trước khi chúng tôi chưa tu, chúng tôi cũng sát sanh dữ lắm đó thưa tất cả các vị. Hồi đó gặp những con rắn mà nó bò ra, mà nghe nó rắn rắn, cầm cây cuốc đập chết nó tại chỗ. Thấy trong nhà mà nghe nó có kiến mà nó cắn, là xin thưa đổ dầu hôi xuống. Và sau khi đổ dầu hôi, nó thở không nổi, nó bò lên trên hang, nó lền bền, nó bò tới bò lui. Cuối cùng chịu không nổi, chúng tôi lấy ngọn lửa đổ vô một cái, nó cháy bùng lên ngọn lửa. Bây giờ không biết là bao nhiêu con kiến đã chết. Tới giờ phút này chúng tôi suy nghĩ lại, tại sao hồi đó mình làm ác dữ vậy thưa tất cả các vị. Và cho tới giờ phút này chúng tôi tu, chúng tôi cầu nguyện cho những con kiến mà chúng tôi đã giết trong quá khứ, cho nó được siêu sanh. Chúng tôi thường đọc giảng sanh quyết định chân ngôn Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, đọc riết nhờ cái bài giảng sanh quyết định chân ngôn đó, cho nên bao nhiêu con vật đó sẽ từ từ siêu sanh. Chúng tôi cũng hy vọng với một cái bài chú như vậy sẽ làm cho những con vật mà nó chết bởi tay chúng tôi từ nay nó được siêu sanh và thương tất cả mọi chúng sinh. Nói như vậy, không ai sinh ra giữa cuộc đời là tốt hoàn toàn, ai cũng có những điều xấu. Nhưng quan trọng là chúng ta biết sửa chữa kịp thời, để rồi chúng ta trở thành một người tốt. Có nghĩa rằng chúng ta cần phải phát nguyện với Đức Thế Tôn và xin nguyện với Phật: từ nay con sẽ không làm các điều xấu ác, và từ nay con không nói những điều xấu ác, từ nay con không suy nghĩ điều xấu ác, mà con chỉ làm tất cả các điều thiện, làm điều thiện, nói điều thiện, suy nghĩ điều thiện. Và nếu như ai làm được điều đó, có nghĩa rằng chúng ta sẽ trở thành một con người mới. Và hy vọng sau khi kết thúc một năm, tất cả quý nam nữ Phật tử của chúng ta ở đây hãy lắng nghe lời dạy của Đức Thế Tôn: chớ làm các điều ác, nên làm tất cả các điều lành, tự tịnh tâm ý mình. Đó chính là lời Phật dạy. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể an lành. Cuối cùng với đề tài này, chúng tôi cầu chúc cho tất cả các vị luôn luôn an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật.